Mỹ đưa thêm tàu chiến vào Biển Đông. Hoa Kỳ vừa phái một số tàu chiến tới Biển Đông trong lúc tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc, Việt Nam cùng một số nước láng giềng khác đang gia tăng căng thẳng. Nhật báo Hải quân của Mỹ ngày 3 tháng 3 loan tin tàu sân bay USS John Stennis, hai tàu khu trục, hai tàu tuần dương và hạm đội 7 trong 24 giờ qua đã tiến vào Biển Đông. Hành động phô diễn lực lượng mới nhất này diễn ra không lâu sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter hồi đầu tháng cảnh cáo Trung Quốc chớ có quân sự hóa Biển Đông và đe dọa sẽ có những hậu quả cụ thể tiếp theo nếu Bắc Kinh không hạ giảm các hoạt động trong khu vực. Tháp tùng tàu sân bay Stennis gồm các tàu tuần dương Antietam và Mobile Bay cùng với các khu trục hạm Chung Hoon và Stockdale. Tàu chỉ huy USS Bluebridge cũng đang hiện diện trong khu vực và đang hướng về phía Philippines. Các giới chức cho hay tàu tuần dương Antietam đang thực hiện một nhiệm vụ tuần tra riêng khác với tàu sân bay Stennis. Tính tới nay, Mỹ đã hoàn tất hai cuộc tuần tra trong phạm vi 12 hải lý xung quanh các đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp tại những khu vực có tranh chấp với các nước, bao gồm Việt Nam. Tháng 10 năm ngoái, khu trục hạm Larsen đã tuần tra trong khu vực 12 hải lý của đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa mà Việt Nam nói của Việt Nam đang bị Trung Quốc chiếm đóng. Cuối tháng Giêng vừa qua, tàu khu trục Curtis Wilbur áp sát đảo Triton, một phần của quần đảo Hoàng Sa, nơi Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền. Navy Times dẫn lời Trung tá Hải quân Clay Doss nhấn mạnh, các tàu và máy bay Hoa Kỳ hoạt động thường kỳ xuyên suốt Tây Thái Bình Dương kể cả Biển Đông đã hàng chục năm nay. Vẫn theo nguồn tin này, chỉ trong năm ngoái, hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ đã làm nhiệm vụ tổng cộng 700 ngày ở Biển Đông. Việt Nam và Hoa Kỳ gần đây đồng loạt lên tiếng phản đối việc Trung Quốc khẩn trương đắp đảo, xây đường băng và triển khai tên lửa, máy bay chiến đấu và radar ra Biển Đông. Cả Hà Nội và Washington đều lên án các động thái này, đe dọa hòa bình và làm leo thang căng thẳng khu vực. Hôm 1 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ mạnh mẽ tuyên bố, nếu Trung Quốc không ngưng quân sự hóa Biển Đông, quân đội Mỹ sẵn sàng tăng cường điều động tới châu Á-Thái Bình Dương và sẽ chi thêm 425 triệu đô la cho các hoạt động diễn tập quân sự chung với những nước trong khu vực bị Trung Quốc đe dọa. Biển Đông, Trung-Mỹ khẩu chiến, Việt Nam kêu gọi giải pháp hòa bình. Quốc hội Trung Quốc tuyên bố chính Hoa Kỳ chứ không phải Bắc Kinh là bên đang quân sự hóa Biển Đông. Thời báo Hoa Nam buổi sáng dẫn lời phát ngôn nhân Quốc hội Trung Quốc Phó Oánh hôm nay tố cáo rằng Mỹ đang tăng mạnh hoạt động quân sự trong khu vực và các cuộc tuần tra của Mỹ gần các đảo do Trung Quốc nắm giữ ở Biển Đông đã khiến căng thẳng leo thang. Phát biểu của bà Phó được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và tư lệnh của Mỹ ở Thái Bình Dương lên án Bắc Kinh quân sự hóa Biển Đông thông qua các hoạt động xây đảo và đưa thiết bị quân sự ra những vùng có tranh chấp. Người phát ngôn Quốc hội Trung Quốc nói, cáo buộc Trung Quốc quân sự hóa khu vực có thể dẫn tới một cái nhìn sai lệch về tình hình. Bà nói, nếu nhìn kỹ vấn đề, quý vị sẽ thấy chính Mỹ mới là nước đang đưa các tàu quân sự và máy bay tối tân nhất ra Biển Đông. Bà Phó Oánh nhấn mạnh, Mỹ đã thẳng thừng tuyên bố sẽ triển khai 70% tàu chiến và máy bay tới khu vực châu Á-Thái Bình Dương theo chiến lược xoay trục sang châu Á. Mỹ tăng cường các hoạt động quân sự với các đồng minh và sự hiện diện quân sự của Washington ở châu Á-Thái Bình Dương. Đó chẳng phải là hành động quân sự hóa hay sao? Phát ngôn nhân của Quốc hội Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh có quyền xây đảo để bảo vệ lãnh thổ ở Trường Sa, nơi Việt Nam cũng nhận chủ quyền. Hôm qua, Hà Nội tuyên bố sẽ kiên quyết kiên trì bảo vệ chủ quyền, các quyền hợp pháp và lợi ích quốc gia ở Biển Đông thông qua các biện pháp hòa bình. Đáp câu hỏi phóng viên về việc liệu Việt Nam sẽ có biện pháp mạnh hơn, chẳng hạn như hành động pháp lý, để chống lại sự gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông hay không, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nói, lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982. Về việc Tập đoàn Dầu khí Quốc doanh Trung Quốc gần đây mời nước ngoài đấu thầu các lô dầu khí ở Biển Đông, ông Bình cho biết, nhà chức trách Việt Nam đang điều nghiên kỹ việc này. Vẫn theo lời ông, tại các khu vực Việt Trung đang đàm phán để phân định ranh giới, chẳng hạn như tại các lãnh hải chồng chéo ngoài Vịnh Bắc Bộ, thì không bên nào được phép đơn phương tiến hành thăm dò dầu khí hoặc có các hoạt động khai thác nào khác. Ông Bình nhắc lại, Việt Nam có chủ quyền không thể tranh cãi ở Hoàng Sa, Trường Sa. Khi được yêu cầu bình luận về việc Trung Quốc gần đây đưa 7 chiếc tàu ra bãi Hải Sâm ở Trường Sa. Không nêu tên Trung Quốc, Ông Bình nhấn mạnh, tất cả những hoạt động trong khu vực không được sự đồng ý của Việt Nam là bất hợp pháp. Chi tiêu quân sự Trung Quốc 2016 tăng ít nhất trong 6 năm qua. Trung Quốc hôm nay tuyên bố sẽ tăng chi tiêu quốc phòng lên khoảng 7-8% trong năm nay. Sau nhiều năm Bắc Kinh tăng chi tiêu quân sự với tỷ lệ 2 con số, đây là số tăng nhỏ nhất trong 6 năm qua, cho thấy đà tăng trưởng chậm lại của nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới. Phát ngôn nhân Quốc hội Trung Quốc bà Phó Oánh hôm nay cho báo giới biết con số chính xác sẽ được loan báo vào ngày mai sau khi Quốc hội mở phiên họp thường niên. Trong 2 thập niên qua, Trung Quốc đã dồn các nguồn lực vào quốc phòng giữa chính sách xác quyết chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông. Năm ngoái, Bắc Kinh tăng chi tiêu quân sự trên 10% với tổng số chi tiêu quốc phòng là 136 tỷ đô la. Số này khoảng 1/4 ngân khoản mà Hoa Kỳ dành cho quốc phòng trong năm ngoái. Tuy nhiên, theo giới quan sát, thì số liệu báo cáo của Trung Quốc thường thấp hơn con số chi tiêu trên thực tế.
Nhật Bản cho Philippines thuê máy bay huấn luyện. Nhật Bản sẽ cho Philippines thuê 5 chiếc máy bay huấn luyện TC-90 dư dồi để Hải quân Philippines thực hiện tuần tiễu và do thám ở Biển Đông. Philippines, Việt Nam và một số nước khác đang có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở Biển Đông, trong khi Nhật Bản và Trung Quốc mâu thuẫn với nhau về nhóm đảo Senkaku ở Biển Hoa Đông. Hiện nay, Philippines đang sử dụng các máy bay có bán kính ngắn là 300 km, các máy bay TC-90 của Nhật có tầm bay gấp đôi và sẽ giúp Philippines đi tới hầu hết các đảo trong quần đảo Trường Sa, nơi Việt Nam, Trung Quốc và một số bên đòi chủ quyền và đã thực tế đóng giữ trên một số đảo. Tuy nhiên, vì các máy bay huấn luyện này không trang bị radar tân tiến và các thiết bị khác, nên chúng chỉ có thể được sử dụng để do thám trinh sát bằng mắt thường. Có tin Philippines phải chi đến hàng triệu đô la mỗi năm để thuê các máy bay của Nhật. Ngoài sự hợp tác kể trên, dự kiến Nhật Bản cũng sẽ cung cấp tàu tuần tra cho Philippines và Việt Nam trong khuôn khổ sự trợ giúp của Nhật dành cho hai nước Đông Nam Á đang thua xa Trung Quốc về mặt trang bị quốc phòng. Trong một diễn biến khác, hai chính phủ Nhật và Philippines mới đây đã ký kết hiệp định khung về chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng từ Tokyo cho Manila. Australia sẽ cân nhắc chiến lược gồm 4 nước nhằm ứng phó với Trung Quốc. Australia sẽ cân nhắc lời kêu gọi mới được nhắc lại về việc thành lập một liên minh hải quân không chính thức với Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ. Trong tuần này, chỉ huy lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương, Đô đốc Harry Harris, một lần nữa kêu gọi thực hiện đối thoại 4 bên giữa những nền dân chủ lớn trong khu vực, một khái niệm đã được nêu ra cách đây một thập niên rồi bị bỏ ngang khi có những phản đối ngoại giao của Trung Quốc. Khi được hỏi về lời phát biểu của ông Harris, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Maurice Payne cho rằng đến nay cánh cửa vẫn để ngỏ đối với việc khôi phục đối thoại 4 bên. Bà Payne nói, chính phủ Australia có nhiều cơ chế chính thức và phi chính thức để tham vấn với các đối tác thân thiết và chúng tôi có đầu óc cởi mở về những cuộc gặp tham vấn mới có thể diễn ra. Hôm thứ Tư tại New Delhi, Đô đốc Harris nói Mỹ, Australia, Ấn Độ và Nhật Bản cần phải có tham vọng bằng cách sẵn sàng thực hiện hoạt động ở bất cứ nơi nào ngoài biển khơi và ở vùng trời phía trên đó. Một lối nói rõ ràng đề cập đến các nỗ lực mới đây của Trung Quốc nhằm nắm quyền thống trị ở Biển Đông, nơi có nhiều tranh chấp giữa Trung Quốc với Việt Nam, Philippines và một số nước khác. Biển Đông cũng là tuyến hàng hải quan trọng nơi nhiều hàng hóa tới Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ phải đi qua. Một liên minh như vậy nếu được thành lập sẽ có thể bắt đầu với đối thoại về an ninh hàng hải, nhưng đương nhiên sẽ mở rộng thành các cuộc diễn tập và hành quân của Hải quân. Đây là vấn đề hết sức nhạy cảm với Trung Quốc vì nó gửi đi tín hiệu rằng các nước dân chủ liên kết lại với nhau thành một vành đai quanh Trung Quốc. Mới đây, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói tại Bắc Kinh rằng chúng tôi không phản đối việc các nước có hợp tác bình thường, nhưng chúng tôi tin sự hợp tác đó không nên nhắm vào một bên thứ ba. Việt Nam có thể khó đạt được tham vọng về mục tiêu tăng trưởng. Chính phủ Việt Nam hồi cuối năm 2015 đặt ra mục tiêu tăng trưởng của năm 2016 là 6,7%, cao hơn chút ít so với mức tăng GDP 6,68% đạt được trong năm 2015. Nhưng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người đang ở cuối nhiệm kỳ và không còn cơ hội tái cử, hôm 29 tháng 2 đã phát biểu trong một cuộc họp chính phủ rằng nền kinh tế có thể đạt được mức tăng trưởng 7%. Năm 2015, Việt Nam là một trong những nước có mức tăng trưởng cao nhất thế giới, chỉ đứng sau Ấn Độ 7,3% và Trung Quốc là 6,8% ở châu Á. Thủ tướng Dũng cho rằng dù năm 2015 rất khó khăn cho cả Việt Nam lẫn nhiều nền kinh tế trên thế giới, nhưng Việt Nam vẫn đạt được mức tăng trưởng cao, tạo ra nền móng để lại vượt qua mục tiêu trong năm 2016. Tuy nhiên, theo ngân hàng HSBC, mục tiêu tham vọng 7% có thể khó đạt được. Hôm thứ Năm, HSBC công bố một văn bản nói rằng ngành chế tạo của Việt Nam có vẻ đang chậm lại. Chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI của Việt Nam đã giảm xuống còn 49,5 vào tháng 9 năm 2015, lần đầu tiên sụt giảm trong vòng hơn 2 năm. Chỉ số từ 50 trở lên là tín hiệu sản xuất gia tăng, còn dưới 50 cho thấy sự sụt giảm. Sau khi bật tăng lại, đạt mức 50,1 vào tháng 10 năm 2015 khi đồng tiền yếu đi. Trong tháng 11 năm 2015, chỉ số lại rơi xuống mức 49,4 vì đồng tiền mạnh lên. Bên cạnh đó, HSBC nói dường như lạm phát đã chạm đáy. Sau khi về không trong hai tháng 9 và 10 năm 2015, phần lớn là vì giá nhiên liệu sụt giảm kéo dài cả năm, lạm phát của Việt Nam là 1,3% hồi tháng 2 so với cùng kỳ năm trước do giá thực phẩm tăng. Sau khi loại bỏ các yếu tố dễ biến động là thực phẩm và năng lượng, lạm phát cơ bản hiện là 1,9% so với cùng kỳ năm trước và có thể sẽ lên đến 3,3% vào cuối quý 2 so với cùng kỳ năm trước và 5,2% vào cuối năm. HSBC cho rằng sự kiện này sẽ buộc Ngân hàng Việt Nam đi vào chu kỳ tăng lãi suất. Lần tăng đầu tiên có thể là 0,5% và diễn ra vào quý 3 năm 2016. Ngoài việc tăng lãi suất, HSBC nói Ngân hàng Nhà nước sẽ tìm cách kiềm chế tăng trưởng tín dụng để tránh tình trạng lĩnh vực bất động sản trở nên quá nóng. HSBC nhận định rằng tất cả những yếu tố này có thể làm cho cả mục tiêu 7% của Thủ tướng Dũng lẫn mục tiêu chính thức của chính phủ là 6,7% khó đạt được. Việt Nam đứng thứ 12 ở châu Á và 97 trên thế giới về tốc độ Internet. Theo một nghiên cứu của hãng Akamai Technologies được báo chí Ấn Độ trích lại hôm 2 tháng 3, Việt Nam có tốc độ Internet trung bình đứng hạng thứ 12 châu Á, trong khi Ấn Độ có tốc độ thấp nhất đứng thứ 15. Có tốc độ Internet cao nhất châu Á là Nam Triều Tiên, Hồng Kông và Nhật Bản. Nam Triều Tiên cũng giữ vị trí số 1 thế giới về tốc độ, trong khi Việt Nam có vị trí 97, đứng trên 3 nước châu Á khác là Indonesia, Philippines và Ấn Độ. Trung Quốc đứng ngay trên Việt Nam và giữ vị trí 91 trên thế giới. Hãng Akamai, chuyên về mạng truyền tải nội dung có trụ sở ở Massachusetts, Mỹ, ghi nhận rằng vào quý 3 năm 2015, tốc độ trung bình của Việt Nam là 3,4 megabit trên giây, cao hơn Ấn Độ 2,5 megabit trên giây. Theo định nghĩa của Akamai, đường truyền Internet băng thông rộng phải có tốc độ trên 4 megabit trên giây. Tính đến quý 3 năm 2015, 31% đường truyền của Việt Nam đạt tốc độ kể trên, trong khi Trung Quốc có 33%, Philippines chỉ có 10% và Ấn Độ là 14%. Về đường truyền tốc độ cao trên 10 megabit trên giây, Việt Nam mới đạt tỷ lệ 0,6%, đứng vị trí 71 trên thế giới trong bảng xếp hạng về tiêu chí này. Trong khi đó, nước đứng thứ nhất là Hàn Quốc với 68%. Trung Quốc đứng trên Việt Nam 2 bậc với tỷ lệ là 2,1%.